Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật ngày 2 tháng 4 năm 2023, chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phục vụ trong tuần. Hôm nay, ngày 2 tháng 4, Chủ nhật lễ lá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Không cử hành lễ Thánh Francisco Paula ẩn tù. Giáo huấn số 19. Ai có thể lãnh nhận bí tích thềm sức? Mọi người đã được rửa tội mà chưa được thềm sức đều có thể và phải lãnh nhận bí tích thềm sức. Bởi vì các bí tích rửa tội, thêm sức và thánh thể tạo thành một thể thống nhất, nên các tín hữu buộc phải lãnh nhận bí tích thêm sức vào thời gian thích hợp. Bởi vì nếu không có bí tích thêm sức và thánh thể, thì tuy bí tích rửa tội vẫn chắc chắn thành sự và hữu hiệu, nhưng việc khai tâm Kitô giáo vẫn chưa được trọn vẹn. Thói quen của giáo hội Latin đã từ nhiều thế kỷ lấy tuổi biết phân biệt tốt xấu như thời điểm phải quy chiếu để lãnh nhận bí tích thêm sức. Nhưng trong trường hợp nguy tử, các nhi đồng phải được thêm sức, mặc dầu chúng chưa đến tuổi biết phân biệt tốt xấu. Trích giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1306 và 1307. Ngày 3, thứ 2 tuần Thánh. Ngày 4, thứ 3 tuần Thánh. Không cử hành lễ Thánh Isidoro, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Ngày 5, thứ 4 tuần Thánh. Không cử hành lễ Thánh Vincent Ferre, linh mục. Ngày 6, thứ 5 tuần Thánh. Thánh lễ ban sáng, thánh lễ làm phép dầu. Bắt đầu tam nhật vượt qua. Chúa Kitô đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo, nhất là nhờ mầu nhiệm vượt qua của Người. Nhờ đó, Người đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta và sống lại để khôi phục sự sống cho chúng ta. Vì thế, tam nhật vượt qua nhằm tưởng niệm cuộc thương khó và phục sinh của Chúa, sáng chói lên như tột đỉnh của năm phục vụ. Thánh lễ ban chiều, thánh lễ tiệc ly. Ngày 7, thứ 6 tuần Thánh, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, giữ chay và kiên thịt. Không cử hành lễ Thánh Gioan La San, linh mục. Ngày 8, thứ 7 tuần Thánh. Mùa phục sinh. 50 ngày từ Chúa Nhật phục sinh đến Chúa Nhật hiện xuống, được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi như một ngày lễ duy nhất, hơn thế như một đại lễ Chúa Nhật. Đặc biệt trong những ngày này, hát Hallelujah. Ngày 9 tháng 4, Chúa Nhật phục sinh, mừng Chúa sống lại. Đó là lịch phục vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật. Chúa Nhật lễ lá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa.
Hãy bao cho nữ tử Sion, nay vua ngươi đã đến đời rồi, người khiêm như ngồi trên mình lừa, dân hô vang đồng thánh một lời.
Vang là vang thế,
vang là vang thế, con hồ đào đi,
chú
cùng dân nhân danh chúa mà đến. Vang là vang thế, con vua David. Chúa cùng đấng nhân danh Chúa mà đến.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em thân mến, chúng ta tụ họp nhau nơi đây để cùng với toàn thể giáo hội khai mạc tuần thánh tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua, tức là cuộc thương khó và phục sinh của Đức Kitô. Để chuẩn bị tuần thánh, trong suốt mùa chay, chúng ta đã cầu nguyện, thống hối, chia sẻ tình thương và cơm áo cho nhau. Chủ nhật lễ lá hôm nay là ngày kỷ niệm Đấng cứu thế vào thành thánh Jerusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, đem lại cho loài người ơn cứu độ. Chúng ta hãy đem cả niềm tin mà hăng hái theo Người. Xin Người ban cho chúng ta được thông phần đau khổ Người đã chịu trên thập giá, hầu được chia sẻ vinh quang phục sinh và sự sống của Người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thánh hiến những cành lá này để chúng con cầm mà hoan nghênh Đức Giêsu là vua chúng con. Xin ban cho mọi người chúng con đây là tín hữu Chúa được theo Người vào thành thánh Jerusalem vĩnh cửu, Người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu và các môn đệ đi gần tới thành Jerusalem đến làng Bethphage phía núi cây Ô-liu, Người sai hai môn đệ và bảo: các anh đi vào làng trước mặt kia và sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột sẵn đó, có con lừa con bên cạnh. Các anh cởi dây ra và dắt về cho thầy. Nếu có ai nói gì, thì trả lời là thầy có việc cần dùng, thầy sẽ trả ngay. Sự việc đã xảy ra như thế để ứng nghiệm lời ngôn sứ: Hãy bảo thiếu nữ Si-on, kìa Đức Vua đến với ngươi. Kim tổn ngồi trên lưng lừa con là con của thú vật chở đồ. Các môn đệ ra đi và lập theo lời Đức Giêsu đã dạy. Các ông dắt lừa mẹ lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng chúng, và Đức Giêsu cởi lên. Đông đảo dân chúng trải áo xuống mặt đường, một số khác lại thề cành chặt lá rải lên lối đi. Dân chúng, người đi trước kẻ theo sau, reo hò vang dậy: hôn hô thái tử nhà David, chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Khi Đức Giêsu vào Jerusalem, cả thành náo động và thiên hạ hỏi nhau: ông nào vậy? Dân chúng trả lời: ngôn sứ Giêsu người Nazareth xứ Galilê đấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, Ngài khen Chúa.
Anh chị em thân mến, bây giờ chúng ta hãy noi gương dân thành Jerusalem mà hoan hỷ lên đường nghênh đón Đức Kitô.
Này ngàn dân hỡi, hãy vỗ tay ca ngợi, cùng mừng Thiên Chúa, hãy cất lời hò reo. Vì Chúa tối cao, đáng kính tôn dường nào, Ngài là Đại Đế, tung chỉ khắp thế trần. Trẻ do thái họ vang theo mừng kinh bái, nào hoàng ca mừng con đã biết vua nhà. Người ngư tới là nhân danh chúa trời cao, mừng vui sao cùng tung hô chúa đi nào.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn cho đấng cứu chuộc loài người phải sống kiếp phàm nhân và chịu khổ hình thập giá để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo. Xin cho chúng con biết đón nhận bài học người để lại trong cuộc thương khó và được thông phần vinh quang phục sinh với người. Người là Thiên Chúa hằng sông và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa là Chúa Thượng, đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Sáng sáng người đánh thức tôi, để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ. Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi. Còn tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Có Đức Chúa là Chúa Thượng phụ trợ tôi. Vì thế, tôi đã không hổ thẹn. Vì thế, tôi trơ mặt như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không vì phải nhất quyết suy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tử. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ. Và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi người phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Đó là lời Chúa.
Amen.
Vì chúng ta Đức Kitô đã tự hạ vâng lời cho nên nói bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tử. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.
Cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, một người trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói:
"Tôi đập ông Giêsu cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?"
Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu:
"Thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?"
Người bảo:
"Các anh hãy đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: thầy nhắn, thời của thầy đã gần tới, thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy."
Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ. Đang bữa ăn, người nói:
"Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy."
Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi người:
"Thưa ngài, chẳng lẽ con sao?"
Người đáp:
"Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn."
Giuđa, kẻ nộp người, cũng hỏi:
"Rabbi, chẳng lẽ con sao?"
Người trả lời:
"Chính anh nói đó."
Cũng trong bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói:
"Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình thầy."
Rồi người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói:
"Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu thầy, máu giao ước đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo cho anh em biết, từ nay thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong nước của cha thầy."
Hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô-liu.
Bấy giờ Đức Giê-xu nói với các ông:
Đêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì thầy, vì có lời đã chép: Ta sẽ đánh người chăn chiên và đàn chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi trỗi dậy, thầy sẽ đến Galilê trước anh em.
Ông Phêrô liền thưa: Dầu tất cả có vấp ngã vì thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã. Đức Giê-xu bảo ông:
Thầy bảo thật anh, nội đêm nay gà chưa gáy, thì anh đã chối thầy 3 lần.
Ông Phêrô lại nói: Dầu có phải chết với thầy, con cũng không chối thầy. Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy. Bấy giờ Đức Giê-xu đi cùng với các ông đến một thửa đất gọi là Gethsemane. Người nói với các môn đệ:
Anh em ngồi lại đây, thầy đến đằng kia cầu nguyện.
Rồi người đưa ông Phêrô và 2 người con ông Zebedê đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến. Bấy giờ người nói với các ông:
Tâm hồn thầy buồn đến chết được, anh em ở lại đây mà canh thức với thầy.
Người đi xa hơn một chút, sóp mặt xuống cầu nguyện rằng:
Lạy cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý cha.
Rồi người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phêrô:
Thế ra anh em không thể canh thức nổi với thầy 1 giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn.
Người lại đi cầu nguyện lần 2 và nói:
Lạy cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý cha.
Rồi người lại đến, thấy các môn đệ vẫn đang ngủ, vì mắt họ nặng trĩu. Người để mặc các ông mà đi cầu nguyện lần 3, nói lại cũng 1 lời đó. Bấy giờ người đến chỗ các môn đệ và nói với các ông:
Lúc này mà còn ngủ còn nghỉ sao? Này đến giờ con người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi. Đứng dậy, ta đi nào. Kia kẻ nộp thầy đã tới.
Người còn đang nói, thì Giuđa, một người trong nhóm 12, đã đến. Cùng đi với hắn, có cả một đám người đông đạo, mang gươm giáo gậy gộc. Họ được các thượng tế và kỳ mục trong dân sai đến. Kẻ nộp người cũng đã cho họ một dấu hiệu, hắn dặn rằng:
Tôi hôn ai thì chính là người đó, các anh bắt lấy.
Ngay lúc đó, Giuđa tiến lại gần Đức Giê-xu và nói:
Rabbi, xin chào thầy.
Rồi hôn người. Đức Giê-xu bảo hắn:
Này bạn, bạn đến đây làm gì thì cứ làm đi.
Bấy giờ họ tiến đến, ra tay bắt Đức Giê-xu. Một trong những kẻ theo Đức Giê-xu liền vung tay tuốt gươm ra, chém phải tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tay. Đức Giê-xu bảo người ấy:
Hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm. Hay anh tưởng là thầy không thể kêu cứu với cha thầy sao? Người sẽ cấp ngay cho thầy hơn 12 đạo binh thiên thần. Nhưng như thế thì lời kinh thánh ứng nghiệm sao được? Vì theo đó mọi sự phải xảy ra như vậy.
Vào giờ ấy, Đức Giê-xu nói với đám đông:
Tôi là một tên cướp hay sao mà các ông đem gươm giáo gậy gộc đến bắt? Ngày ngày tôi vẫn ngồi giảng dạy ở đền thờ thì các ông không bắt. Nhưng tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm những lời chép trong sách các ngôn sử.
Bấy giờ các môn đệ bỏ người mà chạy trốn hết. Họ bắt Đức Giê-xu rồi điều đến thượng tế Cai-pha. Các kinh sư và kỳ mục đã tề tựu sẵn đó. Ông Phêrô theo người xa xa đến tận dinh thượng tế. Ông vào bên trong ngồi với bọn thuộc hạ xem kết cuộc ra sao. Còn các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng thì tìm chứng gian buộc tội Đức Giê-xu để lên án tử hình, nhưng họ tìm không ra, mặc dầu có nhiều kẻ đã đứng ra làm chứng gian. Sau cùng có 2 người bước ra khai rằng:
Tên này đã nói, tôi có thể phá đền thờ Thiên Chúa và nồi trong 3 ngày sẽ xây cất lại.
Bấy giờ vị thượng tế đứng lên hỏi Đức Giê-xu,
ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó.
Nhưng Đức Giê-xu vẫn làm thinh. Vị thượng tế nói với người,
nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải nói chúng tôi biết, ông có phải là Đấng Kitô, con Thiên Chúa không?
Đức Giê-xu trả lời,
chính Ngài vừa nói, hơn nữa tôi nói cho các ông hay, từ nay các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến.
Bấy giờ vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói,
hắn nói phàm thường, chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Đấy, quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao?
Họ liền đáp,
hắn đáng chết.
Rồi họ khạc nhổ vào mặt và đấm đánh người. Có kẻ lại tát người và nói,
ông Kitô ơi, hãy nói tiên tri cho chúng tôi nghe đi, ai đánh ông đó?
Lúc đó ông Phêrô đang ngồi ngoài sân, một người đầy tớ gái đến bên ông và nói,
cả bác nữa, bác cũng đã ở với ông Giê-xu người Ga-li-lê đó chứ?
Ông liền chối trước mặt mọi người mà nói,
tôi không biết cô nói gì.
Ông đi ra đến cổng thì một người tớ gái khác thấy ông, liền nói với những người ở đó,
bác này cũng đã ở với ông Giê-xu người Na-za-rét đấy.
Nhưng ông Phê-rô lại thề mà chối,
tôi không biết người ấy.
Một lát sau, những người đứng đó xích lại gần ông Phê-rô mà nói,
đúng là bác cũng thuộc bọn họ, cứ nghe giọng nói của bác là biết ngay.
Bấy giờ, ông Phê-rô liền thề độc mà quả quyết rằng,
tôi thề là không biết người ấy.
Ngay lúc đó, có tiếng gà gãy. Ông Phê-rô sực nhớ lời Đức Giê-xu đã nói, gà chưa kịp gãy thì anh đã chối thầy ba lần. Ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Trời vừa sáng, tất cả các thượng tế và kỳ mục trong dân cùng nhau bàn kế hại Đức Giê-xu để xử tử người. Sau đó họ cho trói người lại và giải đi nộp cho tổng trấn Phi-la-tô. Bấy giờ Giu-đa, kẻ đã nộp người, thấy người bị kết án thì hối hận. Hắn đem 30 đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ mục mà nói,
tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến người phải chết oan.
Nhưng họ đáp,
can gì đến chúng tôi, mặc kệ anh.
Giu-đa ném số bạc vào đền thờ và ra đi thắt cổ. Các thượng tế lượm lấy số bạc ấy mà nói,
không được phép bỏ vào quỹ đền thờ, vì đây là giá máu.
Sau khi bàn định với nhau, họ dùng tiền đó tậu thửa ruộng ông thợ gốm để làm nơi chôn cất khách ngoại kiều. Vì vậy mà thửa ruộng ấy gọi là ruộng máu cho đến ngày nay. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a, họ đã lượm lấy 30 đồng bạc, tức là cái giá mà một số con cái Israel đã đạt khi đánh giá người, và họ lấy số bạc đó mà mua thửa ruộng ông thợ gốm, theo những điều Đức Chúa đã truyền cho tôi. Đức Giê-xu bị điệu ra trước mặt tổng trấn hỏi người,
ông là vua dân Do Thái sao?
Đức Giê-xu trả lời,
chính Ngài nói đó.
Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tổ người, thì người không trả lời một tiếng. Bấy giờ, ông Phi-la-tô hỏi người,
ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông đó sao?
Nhưng Đức Giê-xu không trả lời ông về một điều nào, khiến tổng trấn rất đổi ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ lớn, tổng trấn có lẽ phóng thích cho dân chúng một người tù, tùy ý họ muốn. Mà khi ấy có một người tù khác phiến, tên là Ba-ra-ba. Vậy khi đám đông đã tụ họp lại, thì tổng trấn Phi-la-tô nói với họ,
các người muốn ta phóng thích cho ai? Cho các người đây, Ba-ra-ba hay Giê-xu, cũng gọi là Kitô.
Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà họ nộp người. Lúc tổng trấn đang ngồi xử án thì bà vợ sai người đến nói với ông,
ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, vì hôm nay tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều vì ông ấy.
Nhưng các thượng tế và kỳ mục lại xúi đám đông đòi tha tên Ba-ra-ba mà giết Đức Giê-xu. Tổng trấn hỏi họ:
Trong hai người này, các người muốn ta tha ai cho các người?
Họ thưa:
Ba-la-ba.
Tổng trấn Phi-la-tô nói tiếp:
Thế còn ông Giê-xu, cũng gọi là Ki-tô, ta sẽ làm gì đây?
Mọi người đồng thanh:
Đóng đinh nó vào thập giá.
Tổng trấn lại nói:
Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác?
Họ càng la to:
Đóng đinh nó vào thập giá.
Tổng trấn Phi-la-tô thấy đã chẳng được ích gì mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói:
Ta vô can trong vụ đổ máu người này, mặc các người liệu lấy.
Toàn dân đáp lại:
Máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi.
Bấy giờ tổng trấn phóng thích tên Ba-ra-ba cho họ, còn Đức Giê-xu thì ông truyền đánh đòn rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá. Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giê-xu vào trong dinh và tập trung cả cơ đội quanh người. Chúng lột áo người ra, khoác chân người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu người và trao vào tay mặt người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt người mà nhạo rằng:
Vạn tuế Đức Vua Dân Do Thánh.
Rồi chúng khạc nhổ vào người và lấy cây sậy mà đập vào đầu người. Chế rượu chẳng, chúng lột áo choàng ra và cho người mặc áo lại như trước, rồi điệu người đi đóng đinh vào thập giá. Đang đi ra thì chúng gặp một người Kyrene tên là Simon. Chúng bắt ông vác thập giá của người. Khi đến nơi gọi là Golgotha, nghĩa là đồi sọ, chúng cho người uống rượu pha mật nặng, nhưng người chỉ nếm một chút mà không chịu uống. Đóng đinh người vào thập giá xong, chúng đem áo người ra bắt thăm mà chia nhau, rồi chúng ngồi đó mà canh giữ người. Phía trên đầu người, chúng đặt bản án xử tội viết rằng: Người này là Giê-xu, vua dân Do Thái. Cùng bị đóng đinh với người có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái. Kẻ qua người lại đều nhục mạ người, vừa lắc đầu vừa nói:
Mi là kẻ phá được đền thờ và nội trong ba ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình đi. Nếu mi là con Thiên Chúa thì xuống khỏi thập giá xem nào.
Các thượng tế, kinh sư và kỳ mù cũng chế giễu người mà nói:
Hắn cứu được thiên hạ mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là vua Israel, hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền. Hắn cậy vào Thiên Chúa thì bây giờ người cứu hắn đi, nếu quả là thật người thương hắn. Vì hắn đã nói ta là con Thiên Chúa.
Cả những tên cướp cùng bị đóng đinh với người cũng sỉ vả người như thế. Từ giờ thứ sáu bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giê-xu kêu lớn tiếng:
Eli, Eli, lema sabachthani,
nghĩa là:
Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ con?
Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói:
Hắn ta gọi ông Elia.
Lập tức, một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho người uống. Còn những người khác lại bảo:
Khoan đã, để xem ông Elia có đến cứu hắn không.
Đức Giê-xu lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn. Ngay lúc đó, bức màn trưởng trong đền thờ sẽ ra làm hai từ trên xuống dưới. Đập rung đã vỡ, mồ mả bật tung và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy. Sau khi Chúa trỗi dậy, các ngài ra khỏi mồ, vào thành thánh và hiện ra với nhiều người. Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giê-xu đều rắp đội sợ hãi và nói:
"Quả thật ông này là con Thiên Chúa."
Ở đó cũng có nhiều người phụ nữ đứng nhìn từ đằng xa. Các bà này đã theo Đức Giê-xu từ Ga-li-lê để giúp đỡ người. Trong số đó có bà Maria Magdala, bà Maria mẹ các ông Jacobê và Joseph, và bà mẹ các con ông Zebedê. Chiều đến, có một người giàu sang tới. Ông này là người thành Arimathê, tên là Joseph, và cũng là môn đệ Đức Giê-xu. Ông đến gặp ông Philato để xin thi hài Đức Giê-xu. Bấy giờ tổng trấn Philato ra lệnh trao trả thi hài cho ông. Khi đã nhận thi hài, ông Joseph lấy tấm vải gai sạch mà lượm và đặt vào ngôi mộ mới đã đục sẵn trong núi đá dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mộ rồi ra về. Còn bà Maria Magdala và một bà khác cũng tên là Maria ở lại đó quay mặt vào mộ. Hôm sau, tức là khi ngày áp lễ đã qua, các thượng tế và những người Pharisêu kéo nhau đến ông Philato và nói:
"Thưa ngài, chúng tôi nhớ tên bị bợm ấy khi còn sống có nói: sau ba ngày ta sẽ trỗi dậy. Vậy xin quan lớn truyền canh mộ kỹ càng cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đệ hắn đến lấy trộm xác rồi phao trong dân là hắn đã từ cõi chết trỗi dậy. Và như thế, chuyện bịp cuối cùng này sẽ còn tệ hại hơn chuyện trước."
Ông Philato bảo họ:
"Thì có sẵn lính đó, các người hãy đi mà canh giữ theo cách các người biết."
Thế là họ ra đi canh giữ mồ, niêm phong tảng đá và các lính canh mộ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta bước vào tuần thánh tưởng niệm việc Chúa Giêsu vào thành thánh Jerusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, đem lại cho loài người ơn cứu độ. Trình thuật thương khó mà chúng ta vừa nghe theo thánh Matthew cho chúng ta thấy hai khía cạnh khác nhau. Thứ nhất là sức mạnh hủy diệt của tội lỗi và sự dữ. Thứ hai là tình yêu và sự cứu rỗi của Thiên Chúa đối với nhân loại, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Khi Chúa Giêsu tiến vào thành thánh Jerusalem, dân chúng tung hô người như một vị vua cao cả, nhưng sau đó họ lại hò la, đóng đinh vào thập giá. Đám đông đó gồm nhiều người, có người trung thành, có kẻ phản bội, có người can đảm ban đầu, có người nhút nhát về sau, có người cùng đồng hành, cũng có kẻ bỏ mặc. Chúng ta có thể thấy hình ảnh của thánh Phêrô, trước đó một mực tuyên bố rằng, dù tất cả vấp phạm vì thầy, riêng con sẽ không bao giờ vấp phạm. Nhưng sau đó ông đã bỏ trốn và chối thầy mình ba lần. Trong đám đông có những người lính thạc nhổ vào người. Từ những tiếng nhạo báng, vạn tuế đức vua dân Do Thái, cho đến những lời chế giễu ngài là một tay bịp bợm. Đám đông ấy, trước đây có những người bày tỏ niềm tin qua những việc Chúa Giêsu làm, nhưng nay lại đòi giết ngài. Những người từng tin tưởng nay thay đổi và hoài nghi. Những người tưởng chừng như gần gũi đáng tin bây giờ bị phân tán bởi sợ hãi. Đám đông đó có thể mang theo hình ảnh của chúng ta ngày hôm nay. Những người mạnh mẽ lúc đầu, yếu đuối về sau, có người lúc đầu ca tụng, nhưng sau đó lại chối bỏ. Trong cuộc sống, không ai tránh khỏi những tổn thương tâm hồn và thể xác. Có thể đó là bệnh tật, thất bại trong kỳ thi, mất người thân, mất việc làm, bị bạn bè phản bội, bất hòa giữa anh chị em trong gia đình, rạn nứt trong mối quan hệ giữa các thành viên trong cộng đoàn, bị sỉ nhục bởi những người mà ta yêu thương và tin tưởng. Ngoài ra, cũng có những tật xấu chưa thể vượt qua và hiểu lầm chưa thể giải thích. Những lúc như vậy, chúng ta thường cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống, thậm chí có thể bị cám dỗ hoài nghi, mất niềm cậy trông vào Thiên Chúa, dẫn đến thái độ chế giễu hoặc từ bỏ người. Tuy nhiên, qua cuộc thương khó của Chúa Giêsu, cho chúng ta nhận thấy rằng, dù bóng tối sự dữ có bủa vây, ân sủng của Thiên Chúa không bị giới hạn, không có rào cản nào có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Mầu nhiệm cứu độ là biểu hiện của tình yêu, tha thứ và chữa lành. Yêu như Chúa Giêsu yêu là yêu trọn vẹn, yêu cả khi người khác phản bội, yêu cả những kẻ giết Ngài. Và tột đỉnh nhất của tình yêu chính là mầu nhiệm thánh giá. Chúa Giêsu, người là đấng vô tội, đã cam chịu khổ hình thay cho những người tội lỗi, và bằng lòng chịu kết án bất công thay cho kẻ gian tà. Người đã chết để tẩy trừ tội lỗi, và đã sống lại để thánh hóa chúng ta. Chúng ta có thể đến nương tựa khi vui, lúc buồn, khi hạnh phúc, lúc khổ đau, khi thánh thiện, lúc tội lỗi. Thiên Chúa chính là nguồn hy vọng nơi cuộc sống tuyệt vọng của chúng ta. Toàn bộ cuộc đời và sứ mạng của Chúa Giêsu là sự hy sinh vì tình yêu cao cả. Nơi mẫu gương của Chúa Giêsu có thể truyền cảm hứng cho chúng ta sẵn sàng dấn thân và hy sinh cho nhau. Cha mẹ hy sinh cho con cái mà không yêu cầu bất cứ điều gì. Vợ chồng hy sinh cho nhau và sống chết vì nhau. Các mục tử hy sinh vì đoàn chiên, các tu sĩ nam nữ hiến dâng cuộc đời để phục vụ giáo hội và đóng góp cho xã hội những gì giá trị nhất nơi họ. Anh chị em hy sinh cho nhau và mọi người hy sinh vì lợi ích chung. Sự hy sinh luôn đòi hỏi phải trả giá, nhưng đó là món quà ý nghĩa nhất mà chúng ta có thể dành cho nhau. Vì tình yêu thì không có chỗ cho sự ích kỷ. Chính vì tình yêu mà Chúa Giêsu đã mang thân phận người phàm, trở nên khó nghèo và dạy chúng ta về sự khiêm nhường. Hương thơm của sự khiêm nhường đó là Ngài đã chết vì chúng ta. Chúng ta được nhắc nhở về tình yêu và sự cứu rỗi của Thiên Chúa đối với nhân loại. Hãy tin rằng chúng ta luôn được Thiên Chúa đồng hành và nâng đỡ trong mọi biến cố của cuộc đời. Sau thánh lễ hôm nay, khi trở về nhà, mỗi người hãy cầm nhành lá đã được làm phép trên tay một cách xác tín và đặt ở một nơi trang trọng trong ngôi nhà của mình, để mỗi khi nhìn thấy nhành lá ấy, sẽ khơi gợi trong chúng ta một niềm hy vọng sâu sắc và đức tin mạnh liệt vào sự chiến thắng của Đức Giêsu trước mọi điều gian ác. Chúng ta biết rằng hận thù không bao giờ có thể chiến thắng hận thù, tình yêu chinh phục tất cả. Xin Chúa đốt lên trong tâm hồn chúng ta ngọn lửa đức tin, đức cậy và đức mến, để chúng ta luôn nhớ đến mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu Kitô và được thông phần vào vinh quang phục sinh với người. Amen.
Mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người, Người chịu thông minh vào thân gia vì chúng ta, thời quan Pontio Pilato, Người chịu khổ hình hòa mai tang, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời ngự bên hồ Đức Chúa Cha, và Người sẽ ai đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nhưng Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Hiền Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin từng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại được diễn tả đến tột cùng trong cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, đang mời gọi chúng ta một đáp trả quảng đại. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin.
Chúa Kitô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết. Xin cho các mục tử trong hội thánh sẵn sàng chết đi với Đức Kitô trong đời sống phong phục thánh y Chúa và hiến mình phục vụ con người để lan tỏa niềm hy vọng và chia sẻ sức sống cứu độ cho dân Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hôm nay là ngày quốc tế giới trẻ. Xin cho các bạn trẻ can đảm bước theo Đức Kitô, sẵn sàng sống chết vì niềm tin vào Người, để giữa bao thử thách, họ luôn hy vọng vươn lên, tỏ sáng một đức tin kiên vững, đầy lòng mến Chúa yêu người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hiệp cùng Đức Thánh Cha Francisco, xin cho hòa bình và nền văn hóa phi bạo lực được truyền bá rộng rãi, để các quốc gia cũng như các công dân giảm bớt sử dụng vũ khí. chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa Giêsu thưa, lạy Cha, nếu con phải uống chén này, thì xin theo ý Cha. Xin cho chúng ta luôn theo sát Chúa Giêsu trong từng thánh này, sốt sắng hiệp thông với Chúa trong cuộc khổ nạn, để xứng đáng chia sẻ niềm vui phục sinh với người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lại chúng con.
Lạy Chúa, con Chúa chấp nhận khổ đau và cái chết để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con kiên trung vác thập giá mình mà bước theo con Chúa giữa cuộc đời đầy gian khó, biết kề vai chia sẻ gánh nặng của tha nhân với lòng yêu mến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để Cha tụng con vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, cúi xin Chúa nhớ lại cuộc khổ hình của Đức Kitô và cho chúng con được làm hòa cùng Chúa. Thật chúng con chẳng làm gì nên công trạng, nhưng chúng con tin sẽ được Chúa mở lượng khoan hồng tha thứ nhờ hiến lễ độc nhất vô song của Người. Người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Người là đấng vô tội đã cam chịu khổ hình thay cho những người tội lỗi, và bằng lòng chịu kết án bất công thay cho kẻ gian tà. Người đã chết để tẩy trừ tội lỗi và đã sống lại để thánh hóa chúng con. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và vui mừng phấn khởi tung hô rằng:
Thánh Thánh Thánh, Chúa là Thiên Chúa đang đạo mình, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng cùng đấng ngự đến nhận danh Chúa.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.
Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ân thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin rằng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Roberto, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con, và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sang, được Cha chỉ đến, khi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ. Nhưng cứu chúng con cho mọi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa Thiên Chúa, xóa tội, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng có tội, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng có tội, xin
mang lương ơn cho.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa ngưỡng vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ thành thánh.
Lạy dân thành trái tim Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được nước thật mình máu thanh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
quên mình yêu đời hy sinh.
Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, đối tượng duy nhất lòng con. Ôi đỉnh cao, đỉnh cao thánh giá, đỉnh cao tình yêu. Thánh cao là thượng, đỉnh cao là tình yêu thánh giá. Thiên Chúa yêu cao thân thừa, Thiên chào tình yêu.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, tại bạc tiền thánh thể, Chúa cho chúng con được thỏa chí toại lòng. Nhờ con một Chúa chịu khổ hình thập giá, Chúa làm cho chúng con tin tưởng vững vàng sẽ được ơn cứu độ. Thì nhờ mầu nhiệm Người đã phục sinh, xin cho chúng con đạt tới quê trời như lòng hằng mong ước. Người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót, đấng đã dùng cuộc khổ nạn của con một ngày mà để lại cho anh chị em gương mẫu yêu thương, ban cho anh chị em được lành nhân ân phúc lành khôn ta của Ngài. Nhờ việc phục vụ Thiên Chúa và loài người.
Amen.
Xin cho anh chị em được lành nhân phúc trường sinh bởi đấng mà anh chị em tin tưởng là nhờ cái chết tam thời của Người. Anh chị em được thoát khỏi cái chết muôn đời.
Amen.
Ước gì khi noi gương khiêm nhường của Đức Kitô, anh chị em được thông phần sự sống lại của Người.
Amen.
Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa.
Amen.